83. Không được học tập thuật số thế tục để tự mưu sinh. 184. Không được đem thuật số thế tục chỉ dạy cho cư sĩ. Hai giới này liên quan tới chỉ không được dạy cho cư sĩ hướng về miếu thờ thần Thái Dương, thờ thần Thái Âm mà đại tiểu tiện. Đừng hướng về miếu thần Thái Dương và Thái Âm đổ phân rác hay đổ mọi thứ dơ, mọi thứ nước dơ. Đừng hướng về miếu thờ thần Thái Dương và Thái Âm mà duỗi chân. Lại nói ngày nay có sao là ngày tốt, nên trồng tỉa làm nhà nuôi tôi tớ, cạo tóc trẻ con, cất của và đi xa vân vân. Đây là những cái hiểu thuộc loại mê tín dị đoan, tức là coi ngày có sao thì cho là ngày tốt, rồi khuyên nên trồng tỉa làm nhà nuôi tôi tớ, rồi cạo tóc. Cái công cuộc sống nó không phải là tin nhân quả, mà tin những cái số mạng vu vơ, tin sao tin hạ đó. Thì đôi khi chúng ta không có được học giới, không có phước đức ở trong một cái tăng đoàn thanh tịnh tu tập, thì mình sẽ cái nhân duyên mình gặp những cái loại sách này, rồi đôi khi chúng ta sẽ học tập rồi lấy cái đó làm cái nghề nuôi sống bản thân mình. Thì ở đây sau khi thọ giới rồi, tức là chúng ta phát nguyện dứt khoát con đường của mình là tin Tam Bảo, tin vào chánh pháp, không có tin trời thần quỷ vật, không có tin. Dĩ nhiên quỷ thần cũng có cái quy lực của quý ngài, quỷ thần cũng có quy lực của quỷ thần, nhưng mà vì đó là những chúng sanh cũng còn trong luân hồi sanh tử, tuy phước đức có nhưng mà phước đó là phước hữu vi. Nếu chúng ta là đã quy hướng về Phật thì là chúng ta sẽ phải tu hành sửa những cái nhân xấu để có cái quả giải thoát sanh tử, để được an vui, không có phiền não, có đầy đủ trở thành con người. Nếu làm người là cái người đầy đủ phước đức, mà sanh về cõi trời thì cũng là phước đức, trí tuệ. Còn nếu điều thứ ba là chúng ta giải thoát sanh tử, đó là cái sự nghiệp của mình. Đó. Thì vì vậy nên quý vị phải có một cái niềm tin vững, không có tin mê tín dị đoan. 185, nếu bị trục xuất thì không được không đi. Khi chư tăng, tăng đoàn đã quyết định trục xuất ai, quý vị cũng hiểu rằng đó là ngoài ý muốn. Vì với lòng từ bi, với cái tâm hỷ xả, bao giờ đạo Phật cũng đặt vấn đề hỷ xả lên trên, từ bi lên trên, không có bao giờ mà vô cớ trục xuất ai cả. Nhất là có buổi họp của tăng đoàn, tức là một buổi họp của tập thể. Mà nếu giải quyết trục xuất có nghĩa là đã quá đáng. Thì thái độ của Thức Xoa, nếu bị cái kỷ luật này phải chấp hành, không được không đi. Nên phục tùng, nên hạ ý sám hối, rồi mới cầu giải tỏa sự trục xuất. Có nghĩa là xin tha thứ cho con xin thành tâm sám hối. Nhưng mà trước nhất con sẽ phục tùng cái kỷ luật trục xuất khỏi tăng đoàn. Đó là lời khuyên. Và có một đoạn chúng ta cũng đã nghe nhắc nhở rồi. Đôi khi mình không bị trục xuất mà huynh đệ bị trục xuất, mình bèn đứng ra suối, đừng có nghe lời. Cái này là thiên vị đó, ép đó. Đừng nghe, những người khác cũng phạm đâu có sao, cũng cứ ở. Mình tại sao phải đi? Khi mình suối vô như vậy, mình cũng đồng thời tạo nghiệp, đồng thời phải phạm tội nặng. Tội đó cũng là một loại tội nặng ở bên giới tỳ kheo. Mà hôm nay chúng ta là Thức Xoa thì chúng ta cũng phải học. Vì cái kỷ luật của tăng đoàn là thể hiện cái trí tuệ giới hạnh của tập thể, chứ không phải là ý riêng tư cá nhân. Mình quý một người mà mình quên tôn trọng nguyên cái tăng đoàn thì cái nhìn của mình nó đã thiếu sót, đã thiển cận, quá gần mà không nhìn được xa. Giới 186, nếu muốn hỏi nghĩa lý của kinh pháp nơi một vị tỳ kheo thì sao? Giới này chỉ cho chúng ta khi chúng ta muốn hỏi nghĩa lý của kinh pháp nơi một vị tỳ kheo, khi chúng ta là Thức Xoa, thì trước hết phải cầu xin phép rồi sau mới hỏi. Xin phép trước. Mô Phật, bạch thầy, con có thể xin thầy quan hỷ khai thị cho con một số điều liên quan tới kinh pháp mà con chưa hiểu không? Khi nào thầy gật đầu, khi đó mới bắt đầu hỏi thì mới đúng pháp. Còn tự tiện ha thì sẽ phạm giới. Vì đôi khi người đó bận không trả lời được, đôi khi người đó có một cái trình độ giới hạn, người ta không đủ sức, rồi mình đem hỏi không được thỏa ý thì mình sanh cái tâm ngã mạn khinh lờn, thì chúng ta sẽ phạm lỗi. Cho nên khi hỏi phải được cho phép mới bắt đầu hỏi. Nếu trước đã thường hỏi, nếu hai vị hòa thượng và giáo thọ là quen thân thì không cầu mà không phạm. Tức là những vị đó đã từng giảng giải cho mình rồi, hay là đó là bậc hòa thượng giáo thọ A Xà Lê, và những vị này đã quen đã thân, thì hôm nay mình tùy ý lại hỏi, không cần thưa trước. Đó, cái cách hỏi đạo lý phải xin phép. Hôm nay con có thể xin hỏi được nghĩa đạo lý không? Được chấp nhận mới hỏi, không phải tùy tiện. Và khi người ta từ chối, mình không có quyền khinh lờn. Đó. 187, nếu biết người ở trước mình, người ở trước mình đến sau, người đến sau mình ở trước, không được muốn quấy rối người ta ở trước mặt họ mà kinh hành đứng, ngồi và nằm. Tức là khi ở trong tập thể, có khi mình tới trước người ta tới sau, mà có khi mình tới sau người ta tới trước, hai trường hợp. Rồi vì mình muốn quấy rối cái người đó, quấy rối những người đến trước hoặc đến sau của mình, thì mình cứ đi kinh hành vòng vòng, rồi mình cứ lát đứng lát ngồi lát nằm, lát đứng lát ngồi lát nằm, thấy mấy cái tướng đó là biết là tướng quấy rối tới rồi đó, tướng quậy tới rồi đó. Hay đi kinh hành vòng vòng, vì sao đi kinh hành mà gọi là quấy rối? Đố với mình để biết tại sao kinh hành lại quấy rối, vì sao? Vì có đúng nơi đúng chỗ chưa, cái chỗ ngủ chỗ nghỉ đâu phải chỗ kinh hành đâu. Đi kinh hành vòng hả, lát mới đứng đó cái ngồi xuống như vậy, đi kinh hành vòng cái nằm xuống liên tục, thì khi đó những cái người ở chung liêu người ta sẽ bỏ đi, vì không có ở được với một cái người mà khiến cho mình phải động niệm.